bữa nay đó thì chúng ta vẫn tiếp tục học về tâm kinh, Bát Nhã tâm kinh đó, là bây giờ học qua hai kỳ rồi. Thì thật Bát Nhã tâm kinh mình cũng nói đó, không biết bao lâu mình mới nói nó hết được những cái lời Phật dạy. Thì thật nên là nó quá cao thượng. Chúng ta tụng Bát Nhã, chúng ta không biết Bát Nhã Phật dạy cái gì. Thành ra chúng ta cũng như ở trong Pháp Bảo Đặc Kinh hôm trước tôi nói, mấy vị thánh nói ăn mà không no là vậy đó. Tụng cái miệng mà không biết cái gì thì như là nói ăn mà không có no, bây giờ không có ăn. Thành ra chúng ta phải học cái nghĩa. Nếu chúng ta học nghĩa Bát Nhã mà chúng ta hiểu được Phật dạy cái gì, chừng đó chúng ta tụng đó nó sẽ linh nghiệm lắm. Vì cái tâm của chúng ta đã hiểu được lời Phật dạy căn chẳng dạy thì tới tụng đó thì nó mới linh nghiệm. Còn này chúng ta tụng chúng ta không biết Phật nói cái gì thì cũng tụng không vậy thôi, phải không? Đó, ở trong Bát Nhã tâm kinh câu đầu tiên đó, thấy không, mà quý vị học đó, là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ảnh. Mà tôi đã nghĩa quý vị nghe hai kỳ rồi, cái ngũ uẩn này nó quan trọng nhất. Nếu mà chúng ta học cái ngũ uẩn cho rõ ràng á, mà nhớ được á, là cái bài tâm kinh Bát Nhã dường như chúng ta hiểu được gần hết rồi. Thành ra tôi muốn lặp đi lặp lại cái ngũ uẩn. Hồi Đức Phật còn tại thế đó, cái pháp Đức Phật dạy rất nhiều, nhưng mà quý vị phải biết theo kinh điển nói tới 84.000 pháp môn, nhưng mà cái ngũ uẩn đó Đức Phật lặp đi lặp lại nhiều lần lắm. Vì ngũ uẩn là chìa khóa của sanh mạng, vì ngũ uẩn là chỗ sanh phiền não, vì ngũ uẩn là chỗ sanh gian nghiệp chướng đủ thứ hết. Thành ra Đức Phật lặp đi lặp lại cái ngũ uẩn này nhiều lần trong khi ngài còn tại thế và dạy giả đời dạy chúng ta, thấy không? Thành ra đó, cái bài tâm kinh câu đầu tiên là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ảnh, là gì? Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại ngài thấy cái ngũ uẩn nó không, thành ra ngài mới độ nhất thiết khổ ảnh, ngài mới qua hết khổ nạn. Còn chúng ta thường ngày là chiếu kiến ngũ uẩn giai có, thành ra chúng ta khổ dài dài, chúng ta điên đảo ngược lại như vậy đó. Câu đầu của tâm kinh mà dạy rồi, tôi thường nhắc nhở quý vị hoài, nó ngũ uẩn đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì không phải không có ngũ uẩn, đừng nghe chữ không không nó không có là sai. Ngũ uẩn nó có đó, nhưng mà Bồ Tát không chấp, Bồ Tát biết nó có là giả tạm có, nó không thiệt có, rồi một ngày nào đó nó sẽ tan đi. Thành ra Bồ Tát biết nó có mà nó giả tạm thì Bồ Tát coi nó như không. Còn chúng ta thấy cái giả chúng ta cho là thiệt, rồi chúng ta cố chấp nó có như vậy, thành ra chúng ta khổ. Như vậy ngũ uẩn không phải không có, không phải không có, nhưng mà giả, giả tạm. Mà Bồ Tát biết cái giả tạm rồi, thành ra Bồ Tát chiếu kiến là coi thấy nó như không, hiểu cái đó, thành ra ngài không có khổ. Còn chúng ta thì tưởng nó là thiệt tình, thế không? Thành ra đó chúng ta khổ. Tôi nhắc nhở cái ngũ uẩn này quý vị nên học cho nó kỹ một chút, mà nhớ được một chút thì tôi cam đoan quý vị bất khổ, nếu quý vị hiểu cái ngũ uẩn thì nó là chìa khóa của sanh mạng. Cái ngũ uẩn đầu tiên là cái sắc uẩn, tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ là rupa thanda. Thanda là cái uẩn, rupa là cái sắc, tiếng Ấn Độ sắc uẩn. Sắc là cái sắc thân mình nè, sắc không phải màu sắc là đừng có lộn, cái sắc thân của chúng ta đây nè là cái uẩn thứ nhất, thấy không? Mà cái sắc thân của chúng ta đó từ đâu mà có? Đất lửa gió nước tạo thành. Chúng ta nói là chúng ta sanh ở cha mẹ sanh ra, vậy cha mẹ chúng ta là cái gì tạo? Đất lửa gió nước. Cái thân của cha mẹ chúng ta đất lửa gió nước đó, vì cái nhân của cha, cái duyên của mẹ, rồi chúng ta có cái nghiệp, nghe cho kỹ, chúng ta có cái nghiệp từ tiền kiếp, chúng ta mới lại bào thai ở trong cái nhân, cái duyên của cha mẹ. Mà cái nhân, cái duyên cha mẹ với cái nghiệp chúng ta bào thai chúng ta sinh ra chúng ta, nhưng mà cha mẹ chúng ta là đất lửa gió nước, cái hình thể của cha mẹ chúng ta, như vậy chúng ta cũng gì đó mà
nhờ cái đó đó, nó chữa cho nước nó sanh ra. Như vậy cái sắc quẩn là nó là tắt lửa cho nước. Là, mà khi mà nó thành cái hình người rồi đó, là chúng ta có con mắt rồi mà. Có lỗ tai, có lỗ mũi, có cái miệng, cái lưỡi, có cái thân, rồi có cái ý, là lục căn á. Quý vị nghe lục căn hoài đó. Thì cái sắc thân, cái sắc quẩn này nó có cái đó. Đó, mà khi nó có lỗ tai, có con mắt, có lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân ý, thì nó phải có lục trần. Trần, cái gì vậy? Trần là bụi đó, đất á. Mà tại sao nó lục trần? Vì cái chuyện ở ngoài đó, nó vô, nó làm cho tâm quý vị dơ. Cái lục trần nó thành ra, trong kinh ví lục trần, trần là như đất bụi á, nó làm cho dơ. Sự thật cái tâm quý vị đó, cái thật tánh chân tâm đó, nó trong sạch lắm, mà bị cái lục trần. Và con mắt, lục trần gì? Con mắt quý vị là lục căn, con mắt ấy, thấy, thấy cái thường. Đó là trần vô rồi, bụi bặm vô, thấy cái ghét. Đó, trần vô, bụi bặm vô. Đó. Nhĩ là lỗ tai, nghe, nghe cái âm thanh đó, nghe người ta nịnh bợ. Ô, vui quá, mà nghe người ta nói cái gì sai chút lửa, cháy ầm ầm. Ăn thua lập tức, không có chịu. Nó cái lỗ tai, nó trần vô đó, lục trần là vậy, trần là bụi đó, nó vô á. Nè, cái lỗ mũi nè, hả, cái căng, cái bừng, nghĩ căng nè, hửi cái mùi thơm cái, muốn hoài, mê cái mùi thơm đó, mê đi cũng khổ nha quý vị nha, mà hửi cái mùi thối đó, thắt áo giận liền, ha, nó thơm là thơm, nó thối là thối tại mình hửi đó, mà không chịu nữa. Một cái thì mê quá, một cái thì giận liền, ha, thấy không? Nè, cái lưỡi cái miệng đó, ăn, ăn cái món ngon đó, muốn ăn thêm nữa, ha, ăn chết ăn sống, tôi kệ đó, bác sĩ nói không ai ăn nhiều nha, ăn cái đó nhiều nha, bây giờ ăn cái đó, chuyện nào hay, đó, cái lưỡi đó, đó, mà nếm những cái mùi gì mà không thích đó, đó bỏ liền, thấy không đó, ăn á, rồi cái thân nè, gió, mưa, lạnh, đụng chạm rồi. Nó lạnh cũng không được, nóng cũng không được, có khi nóng còn phát cáo, nóng là trời nóng mà cũng chịu, giận ơi, có nóng quá, khằn nhằn đủ thứ hết trơn. Đó, cái thân nè, đó, lục trần ở ngoài nó vô đó, thì là cái tâm đâu có vậy mà bị lấy cái đó nó vô, bị cái lục trần nó vô. Ok, nè, cái nhãn là mắt, nhĩ, lỗ tai, tỉ, cái lỗ mũi, thiệt, cái lưỡi, cái miệng, thân, năm cái đó dễ nghe quý vị. Năm cái đó dễ canh giữ. Cái ý á, cái đó canh giữ khó nhất đó. Thấy không? Trong lục căn cái cuối cùng đó. Cái năm cái kia đó, vì năm cái kia thấy được mà, có mắt thấy được, lỗ tai mặc dù không thấy được cũng nghe được, nó cũng như thấy được mà. Lỗ mũi hửi được, không thấy được thật nhưng mà cũng hửi được mà. Cái miệng nếm được mà, thấy không? Nè, cái thân đụng chạm được, cái đó thấy. Cái ý nó không thấy được, không hửi được, không nghe được, không gờ được, không nói được. Cái căn thứ sáu, cái ý căn mà nghe quý vị khó nhất á, giữ cái đó khó nhất á, căn cái đó khó nhất á, quý vị hiểu được không? Như vậy đó, chúng ta năm cái kia là mệt rồi mà còn một cái ý căn nữa. Thành ra quý vị phải biết cái đó là lục căn lục trần, nó ô nhiễm, ô nhiễm cái tâm chúng ta đi. Thấy không? Đó, cái quẩn thứ nhất là sắc quẩn. Gì trong cái sắc quẩn nó có cái mắt, có cái lục căn này nè, hiểu không? Đó. Cái quẩn thứ hai là thọ quẩn, tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ là Vedana Khanda. Khanda là quẩn, tiếng Hàn Vedana là thọ. Thọ là cái sự cảm giác, là cái biết của thân. Đấy, vì chúng ta thấy cái nó cảm giác, nghe nó cảm giác. Cái biết của thân đó là thọ, nhớ là thọ quẩn là cái sự cảm giác, cái sự biết của cái thân này. Sự thật cái thọ đó là gì? Nó là cái phản ứng của hệ thống thần kinh của mình. Nha? Cũng như gì mình thấy, con mắt đó mình thấy á. Rồi lỗ tai mình nghe, lỗ mũi mình hửi được, cái lưỡi mình nếm được và cái thân đụng chạm được. Thì nó sinh ra cái cảm thọ đó, là biết. Nói vậy thôi, sự thật nó không phải cái gì. Đó, vì lục căn tiếp xúc với lục căn nó sinh ra cái biết, đó là cảm thọ, hiểu được không? Nó biết nó là nóng, biết nó lạnh, biết nó giận, biết nó buồn, biết nó vậy vậy đó. Nó cái lục căn chân đó. à, biết nó cái này cái kia
đó. Đó. Cảm thọ nó có lạc thọ, khổ thọ, bất lạc và khổ thọ. Chúng kinh nói cái cảm thọ của mình có lạc thọ, lạc là vui đó, cảm thọ thấy vui cái bằng lạc thọ, khổ thọ là cảm thọ thấy buồn, thấy khổ. Bất lạc bất khổ là có khi cảm thọ không thấy vui, không thấy khổ. Thấy vui là khi ta nịnh thở đó, ta nói tốt, nó có biết, biết tâm tâm nó có biết mà sẽ nghe cái hả, tinh liền là vui lắm đó. Mà khi khổ lạc là người ta nói lén hay người ta nói cái gì nặng chút, cảm thọ cái khổ đó. Rồi bất khổ bất lạc cái gì, người ta nói chuyện người khác không đụng chạm đến mình, mình nghe được thôi, không vui cũng không buồn. Thấy không? Tại sao nói chuyện của người khác mà mình không sao động cái tâm, mình không nghe, mình nghe vậy mình không vui không buồn, là bất khổ bất lạc. Tại sao mình nó học cái đó thì người ta nói cái gì mình cũng bất khổ bất lạc. Người ta nịnh bợ mình cũng nghe vậy thôi á, người ta chửi nói mình cũng nghe vậy thôi, mình tập cái đó là cái bất khổ bất lạc. Người ta tập cái đó, nói chuyện người khác thì mình không biết mình làm, mà nói chuyện mình không được đó. Thành ra đó cái quẩn thứ hai là thọ quẩn. Có cái sắc thân này nó có mắt mũi tai nó bị, ta thấy này nó có cái cảm thọ đó ha, dễ. Thành ra quý vị, tôi hỏi quý vị coi đó, nếu mà mắt mũi tai quý vị đừng thấy đừng nghe, quý vị đâu có cái thân cái cảm thọ phải không? Thành ra mấy cái quẩn này nó đâu phải nó tự nó có, vì quý vị đi đụng chạm đi tiếp xúc nó mới xảy ra phải không? Thành ra Bồ Tát ngài chiếu kiến ngũ quẩn giai không, ngài có con mắt ngài thấy vậy thôi, ngài có lỗ tai ngài nghe vậy thôi, ngài đâu có đi tiếp xúc như quý vị mà để trong tâm. Thành ra ngài thấy nó không là chỗ đó, ngài có như quý vị ngủ quẩn như tôi như quý vị, Bồ Tát ngài cũng vậy có cái đó, nhưng ngài thấy nó không có thì ngài qua khỏi khổ nạn độ những cái khó. Còn chúng ta cho mắm khỉ cũng muốn dòm cho khỉ nữa, nghe không rõ cũng muốn lắng tai nghe cho rõ để mà gì, để ăn thua, không ăn thua không được. Nó làm sao, tại sao chúng ta không học bất nghe bất thấy, hoặc giả làm bộ không nghe làm bộ không thấy à? Tại sao không học cái đó, thấy không? Thành ra đó cái quẩn thứ hai là thọ quẩn, cái quẩn thứ ba đó là tưởng quẩn. Tôi nhắc lại nhiều lần để nhớ, tiếng Hàn tiếng Ấn Độ là sanya kanda, sanya là tưởng, tưởng là sự tưởng tượng, sự nhớ lại. Đó. Tôi thấy tôi nghe thì nó rõ ràng tận mặt ha, mà đã không thấy không nghe rồi đó nghe quý vị, ngồi lại còn tưởng nữa, khổ không à, dữ hơn cái kia nữa. Cái kia thôi con mắt thấy lỗ tai nghe, bây giờ nó có mắt có tai nó phải thấy phải nghe rồi tránh không được. Cái này đã không thấy không nghe rồi đó, người ta đi đâu mất rồi, ngồi ở đây nè tưởng dữ không đó. Rồi quý vị coi cái đó nó phải nó có thiệt không, quý vị làm nó có cho đâu, nó có thiệt phải không? Thật nó không có, nó không thiệt, mà tại quý vị đi làm đó, ngồi tưởng tưởng nhớ lại, nhớ cái gì phải không? Bây giờ nhớ gì, nhớ gì, nhớ sắc thinh hương vị xúc pháp phải không? Nhớ sáu cái đó, cái lục trần đó, nhớ sắc đó phải không? Tưởng nhớ cái gì thì nhớ là thấy cái người đó, thinh là nghe cái người đó nói, người đó nhớ lại mấy cái đó đó phải không? Nó sắc thinh hương là có khi hưởng được cái mùi gì, nhớ là cái đó, vị là nếm được cái gì đó. Cái tiệm ăn đó làm cái tô hủ tiếu ngon quá, nghe không là nhớ ăn rồi, bây giờ ngồi nhớ mới đó. Hay hoặc giả cái tiệm đó nó bún cà ri ăn không được vậy chân đó, nhớ bây giờ nói gì, nhớ cái sắc thanh hương vị đó, rồi xúc mới nhớ cái cảm xúc đó, tiếp xúc nhau đó. Thành ra và cái tưởng đó nó dữ lắm quý vị ơi, mắt thấy tai nghe, tôi còn chăm chế cái này không thấy không nghe rồi đó mà không chịu đó, không chịu à, ngồi đó tưởng. Tôi có khi người ta nói đó, người ta nói chút ít thôi không chừng nghe không rõ lại tưởng ra nhiều nữa chứ tưởng ra nhiều nữa đó. Hiểu được không? Thành ra quý vị coi cái nguồn có thiệt không, quý vị nghe từ bây giờ quý vị làm nó ra phải không? Sự thật nó không có, nó không, mà tại quý vị làm nó ra đó. Đó. Rồi cái quẩn thứ tư là hành quẩn, tiếng Ấn Độ là Sankhara Khanda. Sankhara là hành, hành là sự suy nghĩ
của ta liên can dính dấp đến thân khẩu ý là tam nghiệp, là ghét là thương, nó hành là mới dữ hơn, là cái bệnh thứ tư là cái sự suy nghĩ đó. Bây giờ không phải tưởng, tưởng là tưởng thôi á, bây giờ suy nghĩ là tính toán phải không, tưởng thấy cái đó nhớ lại cái đó thì phải làm pháp đó, đi sâu vô quý vị thấy không, hiểu không đó, cái tưởng thôi còn 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 tha ấy, mà bây giờ tới suy nghĩ rồi, cái hành vẫn là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ gì, suy nghĩ dính dáng tới cái thân khẩu ý nè, là cái tam nghiệp nè, suy nghĩ nó nói như vậy chắc không được đâu, học kiếm nó khỏi không được à, người ta nghe như vậy thân khẩu ý đó, suy nghĩ tới cái đó, cái tưởng thôi còn đỡ, tới cái suy nghĩ là phải định làm rồi phải không, tập thành ra cái hành quẩn này đích thật nó là nghiệp đó, chúng ta tạo nghiệp thiện nghiệp ác nghiệp ở chỗ cái hành này nè, cái quẩn thứ tư này, vì chúng ta biết định làm cái này cái nọ rồi, mấy cái kia chỉ thấy thôi phải không, các người chỉ cảm thọ thôi phải không, người chỉ tưởng thôi phải không, chưa có làm ha, tới cái quẩn thứ tư này hành quẩn rồi, chúng ta quyết định làm cái này cái nọ, chúng ta suy nghĩ ta tính toán mưu toan này nọ rồi, như vậy cái hành là cái nghiệp đó. Vậy cái nghiệp ở đâu, nó là thân khẩu ý phải không, chút nữa đi chửi lại rồi khẩu rồi, hay là đi đánh lại rồi thân rồi đó. Rồi đi đi chửi đi đánh lại ta thôi, còn còn ít còn ý nó là còn nghĩ kế hoạch hàng hạ hại nữa mới đã người nhận theo, thật ra nó cái nghiệp, cái hành này đó là cái suy nghĩ, nó liên can dính dấp tới cái thân khẩu ý là cái nghiệp, là tham nghiệp, không là thân khẩu ý, à, thành ra cái hành đó là cái tạo tác là làm ra đó, hiểu không? Đó, tạo tác là làm ra đó, thành ra chúng ta đi tái sanh, đó chúng ta chết kiếp này đi tái sanh là hành. Chúng ta đi với cái sự vô minh là không hiểu biết với cái hạt này, là cái nghiệp này tôi nói đó, nó đưa đi tái sanh. Thành ra cái quẩn thứ tư là hạt, mà hỏi quý vị coi, nó đâu có tự có phải không, tự giờ nói quý vị nghe, quý vị nhớ được không, quý vị làm ra phải không, đâu có tự có, quý vị làm ra không à, mà quý vị không biết, thành ra Bồ Tát biết, mà nó thấy nó là không, nhưng không này không phải không có, tôi lọc lại hoài, nó có nhưng mà nó giả tạm, mà quý vị chắc nó thiệt tình. Quý vị tạo ra tất cả hạnh đó, tới cái quẩn thứ năm đó, cuối cùng là cái thức quẩn, tiếng Ấn Độ là Vijnana Khanda, Vijnana là thức, thức là cái thức là cái sự biết đó, thức là cái sự phân biệt, cái quẩn thứ năm cái sự biết là thành phần của sự hiểu trong ngũ quẩn liên quan đến sự hiểu biết của sắc thọ tưởng hành. Nè, mình có cái sắc thân đó, cái sắc thân này nó biết được là do cái thức đó, cái quẩn thứ năm, cái cảm thọ đó mình biết được là do cái quẩn thứ năm, cái thức đó nó biết, rồi cái tưởng đó mình tưởng được đó là cũng do cái thức đó, rồi cái hành là mình quyết định suy nghĩ làm nào là cũng do cái thức, thành ra cái quẩn thứ năm đó là cái thức quẩn đó, mình có thể nói là cái tâm, quý vị nghe cho kỹ đi, đó cái quẩn thứ năm nó có thể nói như cái tâm, như vậy á bốn cái kia đó, cái đầu đó sắc thọ tưởng hành đó phải có cái tâm này nè, cái thức này nè, nó mới thành ra cái chuyện đó, xảy ra cái chuyện đó, hiểu được không? Thành ra quý vị thấy không, bây giờ mình nói cái chuyện thực tế hiện tại, quý vị có nhiều người điên đó, cái thức đó nó mất rồi, quý vị thấy họ điên không, họ điên đó, họ mất. Thành ra cái người điên quý vị nghe ta nói nó là không biết ai hết, có khi không biết ăn, không biết ngủ, không biết gì, không biết nói cái gì, không biết làm gì, người điên làm gì cái thức đó. Thành ra đó bốn cái quẩn kia, người điên quý vị chửi ba họ cũng không biết, vì họ mất cái thức đó, cái thức đó nó làm cho biết, bây giờ nó mất cái đó rồi, mất cái trí khôn đó rồi, quý vị thấy không? Thành ra đó cái quẩn thứ năm đó là cái thức quẩn đó, thức đó nó kết hợp với bốn cái kia, cái thức quẩn kết hợp với cái sắc quẩn đầu tiên đó, cái thọ quẩn, cái hành quẩn, cái tưởng quẩn, nó kết hợp lại đi đó, thành ra nó mới phát sinh ra cái ý nghĩa. Nếu không có cái thức quẩn thứ năm đó là cái sắc quẩn, như tôi nói nãy cái sắc thân này nè, như cái người điên đó, cái thứ năm nó loạn rồi, thành ra có cái sắc thân là sắc thân người điên, chứ đâu biết làm gì, cứ nhìn người, muốn cười cười người ta nói người điên, muốn khóc khóc, muốn ăn ăn không ăn thôi. Có khi cởi áo giục bỏ luôn, không phải mặn. À, đó. Vì cái thức quẩn đó, nó không có làm việc nữa. Quý vị, tôi nói thực tế theo cái người đời quý vị thấy đó. Thành ra đó, cái thức quẩn nó phải kết hợp với cái bốn cái kia, kết hợp với cái sắc quẩn, cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn. Đó. Nó mới thác sinh ra có cái ý nghĩa đạo lạc. Vì trong thân chúng ta ngũ quẩn, nó thật ngũ quẩn gì? Cuối cùng là cái thức quẩn là quan trọng. Hiểu được không? Đó, thấy không? Đó. Như vậy muốn nói cái thức quẩn, chúng ta có thể nói nó là cái tâm đi. Tạm nói như vậy quý vị nghe đi. Đó. Như vậy thức quẩn đó, cái quẩn thứ năm là cái nền tảng của ngũ quẩn đó. Cái ngũ quẩn có năm thiệt, nhưng cái nền tảng của ngũ quẩn là cái thức đó. Quý vị hiểu không? Muốn nói một cách khác à? Nếu mà cái thức quẩn nó không có mặt ở đó đó, thì cái thọ tưởng hành nó không có ý nghĩa gì hết. Cái quẩn thứ nhất thọ sắc, quẩn thứ hai thọ, thứ ba tưởng, thứ tư hành, nếu cái thức quẩn không có mặt thì bốn cái kia đó nó không có phát sinh ra cái gì hết. Cũng như nói nãy cái người điên rồi, không có cái thức quẩn đó, thành ra quý vị muốn chửi chửi đi đâu có nghe gì, nghe nghe vậy đâu biết cái gì, phải không? Thành ra cái thức quẩn đó nó phải có mặt, cái bốn cái kia nó mới có cái ý nghĩa của nó. À, chúng ta có thể nói thức là tâm. Như vậy ngũ quẩn nói năm sự thật đó, chúng ta có thể nói là một là tâm. Như vậy tâm kinh đó thì dạy chúng ta cái đó đó. Đó trở lại đó, năm cái như là đó. Tâm kinh dạy chúng ta cái đó. Dạy chúng ta phải thấy ngũ quẩn là tâm. Nó có giả tạm thôi. Mà cái này không có đâu. Chết sống mà nó có thể tịnh như vậy đó. Nó làm sao? Như vậy hiểu được cái đó. Thành công á, người ta tin nó cái sanh mạng của con người tạo lập cho ngũ quẩn. Bây giờ có cái sắc thân này phải không? Mình phải nói có cảm thọ cái này kia, người ta tin vậy đó. Thành công người ta tin vậy. Người ta tin nói ngũ quẩn á, nó có vậy hoài, nó trường tồn mãi mãi. Người nào nghĩ như vậy đã sai nghe quý vị. Hồi nãy giờ quý vị nghe rồi, ngũ quẩn nó có ở đó hoài không? Quý vị trả lời tôi, ngũ quẩn có ở đó hoài không? Đâu có. Đâu có. À, tại quý vị đi tiếp xúc, tại quý vị đi muốn nghe, muốn thấy quá. Thì nó có rồi đó, Phật nó khổ rồi. Quý vị tự đi tạo cái khổ, mà tin là nó khổ do người ta cho quý vị đâu có. Quý vị đi gây ra cái khổ đó, cũng như nó xin lỗi, nó không hứa, đi gãi cho nó hứa. Không bệnh, nó có bệnh rồi. À, không bệnh sướng muốn chết không chịu. À, đó, thành ra đó, người ta hồi xưa tin nó ngủ quẩn là sanh ra cái sắc thân nó có như vậy đó. Hồi xưa Ấn Độ tin như vậy đó. Nhưng sự thật đó, ngủ quẩn nó sanh ra là khi có sự tiếp xúc. Thấy không? Khi con mắt thấy nó mới sanh ra cái thọ quẩn phải không? Khi lỗ tai nghe nó mới sanh ra cái thọ quẩn phải không? À, nó đâu phải có trường tồn mãi mãi. Sự thật nó không có, mà nó có nó cũng giả có nữa. Bây giờ quý vị thấy cái đó, quý vị có cảm thọ, hỏi quý vị ngồi đó cảm thọ của đời hay là quý vị thôi cảm thọ một chút thôi à, giận cũng một chút thôi phải không? À, mà ưa cũng một chút đó thôi, quý vị đâu ưa cái gì hoài mỗi lời. Đó, thành ra đó nó có sự tiếp xúc, mà tiếp xúc thì phải do đâu, do cái gì tiếp xúc? Con mắt, lục căn này đó, lỗ tai, à, lỗ mũi, cái lưỡi, cái miệng, cái thân, cái ý. À, bây giờ nói thí dụ cái khác mà, như quý vị khi đi, quý vị đi ngủ á, quý vị ngủ rồi đâu có tiếp xúc hả? À, ngủ quẩn đi đâu? Đâu có ba. Quý vị nghe cho kỹ dễ nghe, con mắt quý vị nhắm mà hả? À, lỗ tai ngủ rồi không có nghe. Quý vị coi khi quý vị ngủ ngủ mê rồi, quý vị không có tiếp xúc hả? À, không có tiếp xúc, không có lục căn tiếp xúc thì đâu có sanh ra cái gì, đâu có vui, đâu có khổ, đâu có buồn, đâu có gì. Nói vậy quý vị nói, à không có à, tôi nằm chim bao à, tôi nằm chim bao, tôi thấy tôi khổ, tôi vui, tôi buồn, tôi khóc nè, tôi thấy có chuyện vui, chuyện buồn. Chim bao là mộng tưởng, nó đâu phải con mắt, thịt, lỗ tai, thiệt tình quý vị nghe thấy phải không? Cái đó là ảo mộng. Quý vị biết chim bao ảo mộng ở đâu ra không? Bây giờ người còn tin nữa chứ, tin lắm, tin nó chim bao nó có thật. Chim bao là cái sự chứa chất cái ngũ quẩn của quý vị mà hồi quý vị còn chưa ngủ đó, có khi quý vị chứa chấp hồi năm ngoái năm kia không biết, hay là tháng rồi, hay là ngày nào chứa chấp cái đó, cái bị trong cái ngũ quẩn gì là có cái cảm thọ, có cái tưởng này kia chứa chấp quý vị quên đi, quên cái chuyện đó đi. Sau này nó còn một cái hơi nhỏ trong tâm, trong thân quý vị á, quý vị nằm trên nằm ngủ nó diễn lại, nó diễn chút lại thôi, nhưng mà cái đó là cái mộng, nó không phải thật. Quý vị hiểu được không? Đó, bây giờ quý vị thấy quý vị ngủ quẩn đi đâu? Ngủ quẩn đâu có, đâu có theo mà báo hại gì quý vị. Mà hãy quý vị thức lên rồi, cái giới quyền quý vị đi báo hại quý vị rồi. Đó, quý vị đi theo ngủ quẩn. Thấy không? Thành ra đó, quý vị ta hiểu nó ngủ quẩn nó không phải tự nó có, là tại chúng ta đi tiếp xúc nó mới có nha. Nhớ như vậy đó, sự thật nó là bản tánh nó là không đó. Trong cái Phật pháp của chúng ta đó, trong Phật pháp đó, sự tiếp xúc nó phải có trước, làm cho khổ hay không khổ hiện ra, phải không? Bây giờ nghe câu này để tâm nghe cho kỹ nha, học đạo. Phật pháp nói là sự tiếp xúc nó có trước, nó mới làm cái khổ không khổ xảy ra. Quý vị đi tiếp xúc, quý vị không thích, quý vị thành khổ. Mà quý vị đi tiếp xúc, quý vị thích, nó không khổ. Như vậy cái sự khổ không khổ thì nó đâu phải có trước, có sinh ra, là sau khi có sự tiếp xúc nó mới có cái đó. Hiểu được chưa? Thấy không? Cũng như tôi nói hôm trước một lần này, tôi muốn lặp lại để dễ nhớ. Cái bà nào, cái cô nào đi nói lén mình tùm lum ngoài đường mình không nghe. Nó lén cả một hai tháng mình không nghe. Mình đâu có khổ trong lúc đó, vì mình không nghe. Mà không ai học lại, không có khổ. Thế ở nhà vui cười như thường. Có khi gặp mặt còn hỏi người chào người đó nè, cái người nó lén, vì mình đâu có biết. Đâu có sạch. Mà có bữa nào đó, có cái cô nào, bà nào bạn ở đây, mày biết không, nó đi nói lén mày ngoài, nghe nói lén, cái thì lửa ào ào lên, không ra tao mới gặp nó, thấy nó còn vui cười, nó hỏi tao, đó, nó sanh ra là sao, cái tiếp xúc bị cái người này, nó đi thập mặt đây nè, chứ còn hồi trưa cái bà kia, bà đi nói lén cả đời rồi, sao mà mình không có khổ, bà có gì thấy không, khổ không khổ, nó sanh ra là sao khi cái sự tiếp xúc đó, để cái bà này bà lại thập mặt nè, tiếp xúc rồi nè. Thành ra quý vị phải biết cái ngũ quẩn như vậy đó, nó đâu có thật. Người ta nói lén cả tháng rồi, ở nhà cười hỉ hả, gặp mặt chào hỏi nhau này kia nữa, đâu có biết, đâu có khổ, không vui đó chứ. À, tới là gặp cái cô kia nói, trời, ta đi nói lén này, người này mày có nghe nó nói người kia, cô lửa cháy lên thì tao đi kiếp rồi, để tao hỏi nó coi, nó khổ tình, tiếp xúc. Thấy không, quý vị thấy được cái đó không? Đó. Vì vậy đó, trong Phật pháp nói cái sự tiếp xúc nó có trước rồi nó mới làm cho khổ không khổ thì hiện ra. Bởi vì mọi sự nó bắt đầu với cái tiếp xúc đó. Mà tiếp xúc đó thì cái gì quý vị? Cái gì? Cái gì học này? Tiếp xúc là con mắt thấy, tiếp xúc là lỗ tai nghe, tiếp xúc là cái lỗ mũi hơi được, tiếp xúc là cái miệng cái lưỡi nếm được, tiếp xúc là cái thân đụng chạm được, tiếp xúc là cái ý đó. Thấy không? Quý vị thấy không? Nói đi nói lại là cái lục căn. Thành ra Đức Phật kêu phải giữ cái lục căn đó. Đức Phật nó như sáu cái cửa thành đó. Hồi xưa bánh giặc là không có phi cơ súng đạn gì đâu. Người ta bánh giặc hồi xưa chào Đức Phật là đi bộ cũng có, giỏi lắm khởi ngựa là cầm cái dao thôi. Thành ra Đức Phật nói, ta làm cái thành. Cái thành là có sáu cửa. Vì cái thành lớn lắm, để cho chúng ta an toàn phải giữ sáu cái cửa thành đó. Lục căn đó, giữ cho kỹ nha. Nghe, kẻ thù nó lọt vô một cửa nào là chết với nó đó. Bởi vì kêu thu thúc lục căn đó, chữ thu thúc là gìn giữ nó, canh chừng nó, thấy không? Trong kinh mình nghe nói, kinh dạy nói, phải thu thúc lục căn là phải gìn giữ, canh chừng nó, canh chừng con mắt. Bởi tôi nói với quý vị hoài, thấy bớt bớt đi, nghe bớt bớt đi. Nó không chịu, không chịu là không chịu. Đó. Thành ra đó, nó có cái sự biết khổ xảy ra là sự tiếp xúc của cái lục căn. Nhưng mà tôi nói thì nói lại hoài là cái thức nó quan trọng, là con mắt nó chỉ có thấy vậy thôi, nó không có biết là cái gì đâu. Quý vị thường ngày tưởng nó con mắt quý vị thấy là con mắt biết, con mắt không có biết. Con mắt chỉ con mắt là thấy thôi. Có cái món đồ nó phải thấy. Cái biết là cái nhãn thức đó, cái thức hồi nãy nói đó. À, nó nhãn thức nó biết là thấy cái gì, tai chỉ có nghe vậy thôi, nhưng mà nghe biết cái gì là cái nhĩ thức. Nó có một cái thức của nó, thành ra chúng ta phải hiểu như vậy đó. Cái thức đó, từ cái lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần thì nó sinh ra cái gì quý vị? Sinh trước nhất cái gì làm đi làm lại? Sinh cảm thọ phải không? Hả? Lục căn tiếp xúc lục trần sinh cái cảm thọ trước rồi đó. Sinh cảm thọ đó, suy căn cảm thọ đó thì biết khổ biết vui, biết không khổ không vui như tôi nói vậy đó. Đó, khi mà lục căn nó tiếp xúc lục trần là sinh cái cảm thọ đó, là cái quẩn thứ hai này. Vì cái lục căn là cái sắc thân của mình là quẩn thứ nhất, mà khi tiếp xúc liền nó sinh cái cảm thọ là quẩn thứ hai. Thành ra cái gì coi các cảm thọ nó đâu có tự có phải không? Đó, nói đi nói lại là nó không là vậy. Vì bị tiếp xúc đó, thấy không? À, thành ra nó có, nó biết khổ biết vui cái cảm thọ đó, không khổ không vui vậy đó. Rồi khi cái biết khổ biết vui không khổ không vui đó một thời gian sau ngồi suy nghĩ nhớ lại, à, nó sanh cái quẩn thứ ba cái tưởng phải không? À, ngồi nhớ lại. Đó, phải chi mà tiếp xúc rồi thì trong lúc cảm thọ rồi thôi, không có thôi nữa quý vị ơi, không có thôi nữa. Quý vị tính được cái khổ đó bao nhiêu? Khi tiếp xúc thấy nó khổ rồi đó là không đủ nữa nha, còn ngồi nhớ lại nữa chứ. Đó, tưởng vậy, một mình làm khổ một mình á, cái đó là tự làm khổ đấy á, không chịu bỏ. À, đó, cái tưởng nguyện phát tâm thì nhớ lại, nhớ cái gì? Thì nhớ cái tiếp xúc hồi nãy đó. Nhớ con mắt thấy lỗ mũi hửi cái lỗ tai nghe cái miệng cái lưỡi nếm được cái thân đụng chạm, nhớ mấy cái đó đó, nhớ cái lục căn đó với lục trần đó. Hả? Rồi bây giờ tiếp xúc nó có cảm thọ rồi, nó cảm thọ nó nhớ được cái đó, vui buồn cái gì nhớ được hết rồi. Đó, nó tưởng quẩn phát sanh. Rồi khi tưởng quẩn phát sanh còn suy nghĩ tới cái sự tiếp xúc đó, à, thời tiếp xúc đó làm sao nó vậy vậy, suy nghĩ cái hành quẩn phát sanh nữa. À, rồi có sự biết thân biệt này nọ là cái thức quẩn phát sanh. Đó, thấy không? Đó, quý vị phải hiểu nói như vậy đó, cái ngũ quẩn á nó không phải thiệt có. Quý vị nghe từ giờ, quý vị nghe từ giờ quý vị biết cái ngũ quẩn không có thiệt có, phải không? Vậy phải nhớ một câu này tôi căn dặn á, là khi tiếp xúc nó phải dè dặt. À, hiểu không? Tiếp xúc phải dè dặt, là khi con mắt tiếp xúc với cảnh sắc phải dè dặt, khi lỗ tai nghe âm thanh phải dè dặt. Đó, cái tiếp xúc đó, thấy không? Chúng ta thường nghe kinh nói thập bát giới, nghe không? Nghe lại thập bát giới. Thập bát giới là gì? Lục căn đó là sáu cái, hả? Đó, sáu cái rồi. Rồi lục trần đó, 12 rồi phải không? Đó, lục căn với lục trần đó, cái này sáu cái lục căn, sáu cái lục trần là 12. Rồi sáu cái gì nữa quý vị? Nãy tôi nói rồi, sáu cái thức đó. Vì con mắt á, nó có một cái thức của nhãn thức. Lỗ tai nó có cái thức kêu bằng nhĩ thức. Cái lỗ mũi nó có cái thức kêu bằng tỷ thức. Cái lưỡi, cái miệng nó có cái thức kêu bằng thiệt thức. Cái thân nó có cái thức kêu bằng thân thức. Cái ý nó có cái thức kêu bằng ý thức. Đó, để cho biết. Không có sáu cái thức đó thì con mắt thấy là thấy, lỗ tai nghe là nghe, không biết được. Nếu không có thức, như tôi tỷ nói một người điên rồi. Đó, nó không có cái thức đó rồi, thì nhớ không? Nãy đó, thành ra đó, lục căn là 6, lục trần là 6, là 12, với 6 cái thức thì cho biết nó là gì? 18 rồi đó, là thập bát đó, người ta nói thập bát giới, hiểu không? Nhớ cái câu đó để nghe pháp, nghe thập bát giới, quý tưởng gì đâu, cảnh giới nào, cảnh giới này nè, đi đâu? Ở đây còn không biết mà đường mà đi nữa, còn muốn gọi đi cảnh giới nào? Ừ, đó, thấy không? Thập bát giới đó, thấy không? Nghĩ không? Là tại sao kêu giới vì vậy biết không? Giới là nó có giới hạn. Con mắt quý vị có giới hạn thấy thôi, con mắt nó không nghe được. Nghe cho kỹ. Lỗ tai nó có giới hạn nghe thôi, nó không có thấy được. Nó có cái bổn phận riêng. Thành ra giới là vậy đó. Nhìn giới là giới hạn đó, nó có cái giới hạn của nó. Lỗ mũi nó có cái giới hạn là hửi thôi, nó biết hửi à. Còn chuyện khác nó không biết, nó không thấy lỗ mũi đâu. Quý vị đâu có thể lấy lỗ mũi đi thì thấy được, thấy không? Nó giới hạn rồi. Cái lưỡi nó có giới hạn là nếm mùi thôi, nó không có làm chuyện khác, hiểu không? Nghe nhớ nó giới là vậy đó nha. Là cái này quý vị tưởng cảnh giới đâu, trên trời dưới đất ở đâu, à, quý vị không có biết cái chánh pháp thì vậy đó. không? Thành ra thập bát giới đó là như vậy đó quý vị. Sau khi nghe người ta thuyết pháp phải nhớ là à, thập bát giới là cái đó, không phải cảnh giới thiên đàng địa ngục gì, không phải đâu nha. Ở đây nè, lo cho xong ra rồi hãy tính đi chỗ khác. Ở đây còn lo không xong nữa mà, ở đây mà quánh giặc với nó khổ dài dài mà còn muốn đi đâu, đâu đi, biết đường đâu đi. Nó lẫn quẩn ở trong này nè, đi vô cửa này ra cửa nọ, sáu cái cửa này đi ra đi vô, một ngày tới tối đi ra đi vô sáu cái cửa này, đi đâu bây giờ? Vậy mà muốn đi Tây Phương Cực Lạc, nói chuyện chơi vậy. Đi trong sáu cửa này còn đi không lọt, còn muốn đi Tây Phương Cực Lạc hả? Đó, nghe cho kỹ cái đó, gán đi trong sáu cửa này cho thông đi, rồi tự mình đi Tây Phương Cực Lạc. Mình phát giác kỹ như vậy. Bây giờ đó, tới khúc này đó quý vị hiểu rõ, quý vị hiểu rõ, quý vị nghe hiểu rõ được là ngũ quẩn không có tự có, phải không? Không nhận lời đâu, là nghe rồi phải biết rồi, nó không có tự có, nhưng nó phát sinh là vì cái tiếp xúc của lục căn lục trần với cái lục thức ba cái đó, thập bát giới này đó, nó mới có ra. Đức Phật dạy sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là vô ngã. Đó, Đức Phật nói cái sắc là cái sắc thân này nè, cái cảm thọ nè, cái tưởng nè, cái hành là cái sự suy nghĩ nè, cái thức là cái sự biết đó. Đức Phật nói vô thường. Quý vị có tin vô thường không? Đó, vô thường là gì? Là không thường trụ. Quý vị ở đâu đó mà từng mà cảm thọ hoài một đời một chút thôi à? Ở đâu đó ngồi tưởng hoài à? Một chút cũng thôi phải không? Đó, thành ra Đức Phật nói cái sắc thọ tưởng hành thức nó là cái vô thường, là vô ngã, là không phải của ta, mà quý vị chắc đâu phải của quý vị. Bây giờ cái lời nói của cái người nào đó đâu phải của quý vị, mà cái này quý vị chắc là đem nó vô tự quý vị rước nó về nhà rước nó về, thấy không, hiểu không? Thành ra Đức Phật nó vô ngã, phải của ta. Cái sắc thọ tưởng hành thức là vô thường, là vô ngã, nó là không thường trụ. Vì sắc thọ tưởng hành thức nó biến đổi hoài, nó không ở một chỗ. Bây giờ nói cái sắc thân quý vị thôi, hồi quý vị sanh ra nhỏ xíu là kìa để thằng bé đó, con nhỏ đó, nhỏ bé đó, đó cái sắc thân đó. Mà quý vị lớn chút người ta kêu anh kêu chị, tới có chồng có vợ người ta kêu ông này bà nọ, tao đâu có kêu cái thằng bé đó nữa. Nó vô thường như vậy, nó biến đổi như vậy đó. Nó tới ông già kêu ông cụ, bà cụ, mà nó đâu có thằng bé cái con gì nữa. Nó ra nó vô thường, nó biến đổi như vậy đó. Thằng nó cứ ngủ quẩn nó vô thường. À, rồi nó vô ngã là không phải của ta, nó phải của quý vị. Là quý vị nói cái gì là của quý vị, cái cảm thọ của quý vị không phải đâu. Người ta làm rồi quý vị đi thấy đi nghe, quý vị được làm ra cái cảm thọ, nó phải của quý vị, tự quý vị đâu có cái đó. À, phải hiểu cái đó, hiểu ngũ quẩn cho kỹ rồi đó. Cái thật nó vô thường vô ngã, cái ngũ quẩn nó không có thường trụ, nó không phải của ta. Đó, Đức Phật muốn dạy đó là có nghĩa là cái sắc thọ tưởng hành thức nó không có thật có, hiểu không? Nó không có thật có, nó giả tạm, nó tiếp xúc mới có, nếu không tiếp xúc thì không có. Con mắt quý vị không thấy thì nó không có, lỗ tai quý vị không nghe nó không có, hiểu không? Thành ra nó giả tạm, nó không có thật có thì nó vô thường, chứ còn cái gì nữa quý vị nghe được chưa? Hả? Tại quý vị đi tiếp xúc nó mới có, là nó có thiệt. Đó, thì Đức Phật nó vô thường là cái nghĩa đó, nó không vô thường cái gì, nó không có thật có mà. À, nếu mà vô thường á thì có cái gì là của ta, nếu không có gì của ta thì lại vô ngã rồi, phải không? Nếu nó vô thường thì nó không có gì của mình à. Mà không có gì của mình thì nó vô ngã, phải không? Đức Phật nó vô ngã là phải của ta, còn gì nữa, nó vô thường. Bởi vì cái sắc thân đó là cái sắc thân của chúng ta nè, một ngày nào đó nó tan rã, nó chết đi, thấy không? Cái sắc thân nè, cái quẩn thứ nhất nè, á, quẩn thứ nhất là cái sắc mà sắc quẩn đó, một ngày nào đó nó tan rã, nó chết đi, nó đâu có thường trụ, nó sống mãi mãi. Rồi tôi hỏi về cái sắc thân của chúng ta đó, cái quẩn thứ nhất mà nó tan rã, nó chết đi rồi, bốn cái sao còn nữa không quý vị? Còn không? Cái sắc thân cái quẩn thứ nhất này nó tan rã rồi, hết rồi, thì cái thọ quẩn, cái tưởng quẩn, cái hành quẩn, thức quẩn không có. Đó nó không thiệt đó, quý vị nghe cho kỹ đi. Nó không là như vậy đó nha. À, vì cái sắc thân nó tan rã, nó chết đi rồi thì bốn cái sao, cái bốn cái quẩn sao tự nhiên nó mất hết trơn rồi, nó đâu có.
À, thế bây giờ nói đi, mà cái thứ nhất rồi. Vì cái thứ nhất là lửa gió nước mà một ngày nào đó nó tan rã đi.
Đó. Thì bốn cái kia nó không?
Nó không có. Nó vô thường phải không? Như Phật dạy phải vô thường không?
Hả?
Phải vô thường đấy. Bây giờ nó không có.
Nè.
Mà nó không phải của ta nữa. Vô ngã nữa. Thì cái phát thân nó tan rã nó chết thì bốn cái kia nó vô thường. Nó không phải. Không có mà nó cũng không phải của ta. Mà thường ngày không có đâu nha.
Chắc là cảm thọ này của ta nè. Tưởng này của ta nè, hành này của ta nè, chấp nè, thọ vui cái muốn vui hoài nè, mà thọ khổ cũng không chịu, phải làm sao à? À, tính toán rồi đó.
Nó, chúng ta khác ngược như vậy,
chúng ta bị vô minh nó che đậy, không có trí huệ bát nhã, nghe cho kỹ mà tâm thế này là chúng ta bị cái vô minh nó che đậy, không có trí huệ bát nhã. Thành ra chúng ta chấp ngũ quẩn nó có thiệt mới sanh ra khổ. Còn Bồ Tát Ngài có trí huệ bát nhã, hành thâm bát nhã. Đâu đầu nãy nói đó, vì trả lại nói câu kinh đó. Ngài hành thâm bát nhã, Ngài thấy ngũ quẩn nó không có thiệt. Còn chúng ta bị vô minh nó che đậy, chúng ta chấp ngũ quẩn nó có thiệt, chúng ta sanh ra khổ. Bồ Tát Ngài hành thâm bát nhã, Ngài thấy ngũ quẩn nó không có thiệt. Ngài không khổ, Ngài tự tại. Đức Phật dạy trong kinh, tâm kinh này, Đức Phật nói cái ngũ quẩn với cái thủ là khổ. Thủ là gì? Thủ là mình chấp lấy nó. Thủ là chấp lấy đó. Đức Phật dạy nó cái ngũ quẩn với cái thủ là khổ. Ngũ quẩn với không thủ là không khổ. Ngũ quẩn mà không chấp nó là nó không khổ. Vì vậy khổ không khổ là tại quý vị. Quý vị muốn khổ là khổ. Quý vị muốn không khổ là không khổ. Quý vị phải quyết định làm cho nó, hiểu không? Chứ đừng có đi cầu đi gái. Quý vị gái ông nào bà nào cũng có giúp quý vị hết khổ. Được không? Quý vị phải quyết định. Đức Phật nói ngũ quẩn mà quý vị thủ, thủ là chấp lắm. Cố chấp là khổ. Mà quý vị nhớ là Đức Phật dạy quý vị là không thủ là không khổ. Lời quý vị mà nghe Đức Phật dạy đó là Đức Phật muốn nói chúng ta khổ sanh ra là khi có cái sự thắt cột với cái chuyện đó, chấp lấy cái chuyện đó, cái chuyện đó sanh ra cái chúng ta đi thắt cột với nó, hiểu không? Đi buộc dính lại, hiểu không? Thì nó sanh khổ, Đức Phật dạy dễ vậy đó. Mà cái chuyện gì sanh ra chúng ta đừng đi thắt cột với nó, đừng buộc dính, biết nó sanh là sanh ra vậy thôi. Có cái cảm thọ biết vậy cũng biết khổ vậy thôi, rồi bỏ đi. Cái này chúng ta đi cột nữa chứ. Có khi người ta đi xa còn chạy theo đi tìm cột rồi không được, chờ tao thắt cột với mày rồi. Hiểu không? Đức Phật dạy kỹ quá mà nói nghĩa là cái ngũ quẩn với cái sự thủ là chấp là khổ, mà cái ngũ quẩn nó không có cái sự thắt cột. Muốn ý nghĩa Đức Phật nói là không chấp không thắt cột là ngũ quẩn, là ngũ quẩn có gì, hiểu được thì chưa? Nếu quý vị thắt cột có ngũ quẩn là khổ, mà quý vị không thắt cột ngũ quẩn là ngũ quẩn, nói vậy đi. Tôi nói đây nên muốn nhắc quý vị là không phải nó không có cái ngũ quẩn, thấy không? Nó có cái ngũ quẩn đó, nhưng mà vì quý vị đi thắt cột nó, thành ra nó sanh ra cái khổ. Mà quý vị không thắt cột ngũ quẩn, Đức Phật nói là ngũ quẩn. Cảm thọ là cảm thọ. Quý vị cảm thọ, quý vị nó đi thắt cột nó, thì cái cảm thọ nó thiệt rồi. Thấy không? Thành ra đó, quý vị phải hiểu, nói cái sự chấp có, cái sự thắt cột này quan trọng lắm. Vì phải dè dặt ở trong cái sự mà khi tiếp xúc đó, khi thắt cột. Thế quý vị không thắt cột là không khổ đâu, mà quý vị đi thắt cột nó vô là khổ.